สวัสดีปัญญาปัญญีสวัสดีโอปัญญีปัญญีนาคาวะเอนุระนาคามิโอนาคามิโอปะระวันนาคามิวาเอวาเอคามันนาคามิเอคามันนาคิโลโกตุริระปะระตะวันทังกาปายาจัปปะติโสเอวามันโนสัจจังนาคาลาลิอะเอนปะโยนาคาธัมมาโสโสทานังโยอิยังกะละโมธัมมาเตวนายะปาลานังบาลีอะเรยะติวะนะวะโจจะจะปูจะมีอารามิธัมมังกะละโมธัมมังปะติโรปะริสวาโคจะโพเตกะระโวยะอาหาสัทธัมมาปะริสิเตธัมมังกะละโมธัมมังปะโรสายแจ้งจะเทียนแสงกะริยะโยจะสุเตกิโสสุปาติตาจะยาวาจะเอวะธัมมังกะละโมธัมมังวาสาวิโรมานะโมตตะรัสสังกะโหยะกุละจะกัมมันตาเอตัมมะกะละโมธัมมังนาไนจะธัมมะกะริยะจะยาตะกะไนจะนังกะโหอะละวาจาริกะมะเอกะละโมธัมมะระติเรปิภาวะมะจะปาลัยกะไสยะโหอะปะมาโรจะกัมเมเอกะสังกะละโมธัมมะยะระโหจะวิวังปาโรจะตังตุติจะกะไสยุตะกะริยะธัมมะสวะระเอกะมะกะละโมธัมมะคันติยะโสวะจัตตะภาสมนาไนจะกะสะระกะเอตัมมะตะเตกะอิตัมมะระโมธัมมังสโกจะรัมมะยะริยะจะอริยะตะจะนะระตะยังมีภาละตะจิริยะจะมีตัมมะระโมธัมมะระโมธัมมะโลกะตัมเมเยตัญญะตะมะตัมปะติอะโรกังวิระจันติเมมีตัมมะระโมธัมมะมีตัมอิตังอิตังวะยะยะปะมาไรกาลาปะตะโกเนเกจันติตังเตตังมังกรมุวาหิหันโกยืบไปโดยเงี้ยมองใจใจร้องเดือดใจดีเรียนเป็นสาบัวเดือดยาลำโกเราเดินหันตาเตกีเย็นเดินตาข้องมีใจยุ่งจังโตทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวนางตัวกี่เรียนเป็นเลยพักเงินดันเด็กใจร้องเดือดร้องใจหอบแบงค์เงินบานบางบางลายแก่แรงจืดเดียงบายเอิ้นลอยสิ่งเดียวหันโค้งหันทำเต่ามองเลยมองใจต้องอันหลันเป็นไงมีมีมองวันนี้ใจจุ่มกองเด็กโค้งลังเก้าเดือนเด็กต้องดีลายหอยรอยใหญ่ใหญ่ยื้อไปต้องรังบุยแก่
ทายามลงพระพลาโพธิ์นั้นเจ้าเกลือเมียง
sống ta mần thấy được lý thân để chứng hồ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
không sao từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng sợ thân như vậy không chỗ nào tối thân hai được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bụt Thầy Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Thầy Ya. Con chấp tay sen đưa đầu nẫm lễ, kính chuyên Đức Phật Giáo Pháp Hòa Chi Tăng. Con kính nẫm lễ sư trưởng Thượng Tọa Sắc Lãng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Chư Tôn Đức Quan Hiện Diện Đạo Tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thanh Má trên Manh Thuật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Nước Xanh 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nguyên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 9 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbāṭhā chương 3 đại phẩm Sinh-siddhārīkā Pāra-vācā sẽ do Đại Đức Pháp Kiến dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, giữ cho với niềm tin biết hậu trì giới hạnh biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin ngân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbāṭhā. Kinh Sundarika Pāra-vācā sẽ do Đại Đức Pháp Kiến dẫn giảng. Mở đầu chương trình, chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Sắc Lãng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Ya. Con dạ, con xin cám ơn, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu ạ. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Ya. Con kính nhân mít lại ngài.
Nam mô Bụt Thầy Ya. Xin được chúc mừng và lấy chúc phúc từ cha từ các vị thầy. Thứ gì có lẽ là chúng ta phải suy rằng là vấn đề phức tạp về đường truyền. Mấy hôm nay thì đường truyền ở Việt Nam tương đối là có nhiều vấn đề ý từ Việt Nam. nên khi đôi khi có bạn ở trong rung thì nhưng mà cầm biết hết thì bị rất cục. Chúng ta cũng đang phải chờ đợi xem là điều phát tính như thế nào. Trong những bài kệ mà Đức Phật ở đây ngày diễn tả thế nào là một bậc ứng cúng, chỉ ứng cúng ở trong nền văn hóa của Ấn Độ thì việc xem là tối trọng là gì. Một ở trong buổi thực hành của người Ấn Độ đó là puja, tức là tế thực. Và khi mà nói một bậc ứng cúng, một bậc đáng cúng dường thì phải có sự cao trọng. Và Đức Phật ở đây còn diễn tả bằng ngôn ngữ rất là đẹp. Vì nào mà đã từng nghe câu ở trong kinh Kim Cang của Phật giáo Bắc truyền, ưng vô sở thụ như sanh tùy tâm, thì ở đây chúng ta sẽ gặp một khái niệm như vậy. Và từ ở trong kinh Tạng Pali, thế nào là cái chỗ trú của ý, và làm vì nào mà không có tư tưởng chỗ trú của ý. Đây là một cái khái niệm rất là đặc biệt. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cũng để được pháp tính. Thì giáo sư của sư thầy ngày hôm nay về đến đây cũng pháp hải các ngài, và xin kính năng lễ thì tôi sư đã trở lại. Và xin mời quý Phật tử đọc sư thầy chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin nhường khí cho Sư Lăng vào nguyện đọc chánh kinh hai phân đoạn. Hôm nay như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở dân chúng Kosala trên bờ sông Sundarika. Lúc bây giờ Bà La Môn Sundari Phara qua cá đốt lửa thiên trên bờ sông Sundarika và đang cử hành các lễ lửa. Rồi Bà La Môn Sundarika Phara qua cá sau khi đốt lửa thiên, sau khi cử hành các lễ lửa, từ chỗ ngồi đứng dậy và ngó xung quanh bốn phương, nghĩ rằng ai có thể ăn đồ ăn còn lại của tế tự này. Rồi Bà La Môn Sundarika Phara qua cá thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây không bao xa, đầu che trùm lại. Thấy vậy, hai cái cầm đồ tế tự còn lại, tay mặt cầm cái bình nước đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nghe tiếng chân của Bà La Môn Sundari Kafara qua cá liền mở đầu ra. Bà La Môn Sundari Kafara qua cá nghĩ rằng đầu tập là gì này, nó kẻ đầu tập là gì này, và muốn đi trở lại. Rồi Bà La Môn nghĩ, chúng ta suy nghĩ ở đây cũng có một số Bà La Môn đầu tộc, vậy ta hãy đi đến vị này và hỏi về thọ sanh. Rồi Bà La Môn Sundari Kafara qua cá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với Thế Tôn, con xin đọc chỉ hai câu kệ 470 và 471. Hai đoạn diệt hoàn toàn mọi trú xứ của ý, không còn có nắm giữ sự vật gì ở đời, không còn có chấp thủ đời này hay đời sau. Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tử. 471. Tâm ai thật định tĩnh vượt khỏi được bọc lưu, rõ biết được chính pháp giới chi kiến tối thượng, lậu hoặc được đoạn trừ mang thân này tối hậu, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tử. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. Chúng con kính cung thỉnh đại đức phát kiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, kính thỉnh thượng tọa phát kiến ạ.
Sa-tu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Sư Tăng. À, xin thành kính lễ đến sư trưởng, sư phụ từ siêu, thượng tọa giác đạo. Dạ, con cảm ơn thượng tọa giác đạo đã đại đức minh thành. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi được biết được tín hiệu là rõ. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục kinh đại đức giác. Như cái bài kinh này Đức Phật đang dạy, đang dạy cho một cái vị bà mốt. Chúng đại hôm này thì khá khá thích bài tụng lực. Nhưng mà trong những cái phần kệ mà lúc trước mà chúng ta đã được nghe đó, thì Đức Phật đã dạy cho cái chuyện này. À, cái sự cúng dường tế từ như thế nào được phước, và cái cúng dường là tế từ như thế nào không có phước. Rồi sau đó vị bà la môn đã nói lên với Đức Phật là con rất là thích thích cúng dường cái sự tế từ, thành ra đó xin Đức Thế Tôn hãy chỉ cho con thế nào để mà đạt đến cái phước báo, đạt được cái phước báo. Thì cũng như trong ngày hôm nay thì chúng tôi trình bày với quý vị là tiếp theo hai câu Phật ngôn: tâm ai thật định tĩnh vượt khỏi. Dạ, xin lỗi quý vị, chúng tôi trình bày với quý vị câu kệ số 470. Trước tiên là câu 470: ai đoạn diệt hoàn toàn mọi thứ xứ của ý, không còn có nắm giữ sự vật vì ở đời, không còn có chấp thủ đời này hay đời sau, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế từ. Kính thưa quý vị, qua cái câu kệ này đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã một lần nữa cái sự cúng dường đến những cái bậc mà đã đoạn cái cấu quế, hay là những cái sự chấp thủ. Thì những cái bậc nào, những cái người nào mà đoạn tận được những cái điều đó thì như vậy thì được gọi là cái sự cúng dường xứng đáng. Cũng như là hồi nãy chúng ta nghe thượng tọa nhắc nhở nói về cái bậc ứng cúng, một cái bậc mà đáng cho chúng ta cúng dường. Thì thật sự quý vị, cũng như chúng tôi đã từng nói, có một số người đó thì người ta muốn cúng dường, hoặc là người ta muốn làm từ thiện chỗ này chỗ kia, người ta muốn, thì thực sự ra đó, con người của chúng sanh phàm phu đó, thì quý vị thấy rằng thường thường cái gì là chúng sanh đó đói khổ quá mới muốn làm từ thiện, hoặc là người ta làm phước, hoặc là chúng có một số người thì người ta thấy người nào thấy ai bệnh hoạn đau đớn hoàn hoài thì người ta mới có cái sự phát tâm để mà hỗ trợ, để mà lo cho những cái người đó. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà chúng ta phân tích ra đó, chúng ta thấy rằng là đối với cái người trí đó, ở trong thế gian đó, thì người trí không có phân biệt, người trí không có phân biệt cái gì. Nhưng mà người trí thấy rõ hơn chúng sanh phàm phu một chút ít, có nghĩa là thấy được cái chỗ nào mà có lợi ích, thấy được cái chỗ nào mà đem lại cái kết quả nó cao. Thì tại vì chúng ta không có to ra, hoặc là có khi chúng ta không có suy nghĩ đến. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một bịch hạt giống đi, thì chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào, chúng ta sẽ tìm cái miếng đất nào đó mà nó đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ cái chất tốt ở trong đó để cho hạt giống nó dễ xanh sôi nảy nở, thì người ta sẽ tìm đến đó để mà người ta bỏ những hạt giống nó vào. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta muốn cúng dường tế tự, hoặc là chúng ta muốn tạo phước, thì cái tâm của chúng ta phải nghiêng, phải có cái xu hướng là làm sao mà để mình đạt được cái phước báo, làm sao để mà chúng ta đạt được cái kết quả nó tốt. Vậy thì ở trong cái đời sống này đó, đối với khi nào mà đối với những cái đối tượng nào mà chúng ta tạo cái phước vào, hoặc là chúng ta có cái sự cúng dường vào đó mà nó được tốt quý vị, đối với những ai mà đoạn, cũng như ở trong cái câu kệ này, đối với những người nào mà đoạn trừ được những cái chú xứ của ý, những cái chú xứ của ý ở đây chúng ta phải ngầm hiểu lại rằng là những cái ai đó mà không còn không còn bị cái sự tham đắm của sáu căn sáu cảnh. Thường thường đó quý vị, thường thường có những người đang nghĩ rằng là mình phải đoạn trừ những cái tham về cảnh sắc, hoặc là tham về cảnh thinh, hoặc là tham về cảnh khí. Nói chung là có nghĩa là người ta nghĩ rằng là mình phải đoạn tận những cái cảnh ở bên ngoài, những cái cảnh mà chúng ta ưa gặp, ví dụ như là cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, người này kia. Nhưng mà thật sự ra đó, một vị mà lậu tận, hoặc là một vị mà ứng cúng đó, cái vị đó đó, dù cho cái cảnh bên ngoài như nói theo ở trong vi diệu pháp đó, là ngoại phần và nội phần, cái vị đó cũng không có ham lắm gì. Ở đây chúng tôi muốn nói gì nè, đối với chúng ta đó, cái chú tư của ý của chúng ta nó rất là nhiều. Có nhiều khi chúng ta không còn thích những cái cảnh ở bên ngoài, nhưng mà đối với cảnh nội phần chúng ta vẫn thích. Ví dụ như chúng ta vẫn còn yêu quý cái màu da của chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta không có thích cái người đối diện với chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ những gì, chúng ta vẫn thích cái màu da của mình, hoặc là chúng ta vẫn thích cái đôi mắt của mình, hoặc là chúng ta vẫn có cái sự yêu thích về cái giọng nói của mình đó. Thì ở đây thì chúng tôi cũng nói rằng là đối với phàm phu á, có khi á, mình tham lắm giữa cái cảnh ở bên ngoài và ở bên trong mình luôn. Có nghĩa là cũng ở bên ngoài đối tượng trước mặt mình cũng yêu mến, rồi đối với cái thân này của mình á, thì mình cũng yêu mến đó. Nhưng mà đối với vật ứng cúng, mà cái vật mà xứng đáng để mà cúng dường á, là tại sao xứng đáng cúng dường? Những cái vị đó đối với cảnh bên ngoài á, cái vị đó cũng không có quan hệ. Mà đối với những cái gì mà nó thuộc về nội phần của các ngài cũng không có bị, các ngài cũng không có bị cái sự tham lắm. Có nghĩa là không phải như chúng sanh phàm phu. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng là đối với cái cuộc đời của chúng ta, cái tâm của chúng ta thường thường nó, một là nó mắc kẹt ở bên ngoài, hai là nó mắc kẹt ở bên trong, và cũng có những chúng sanh bị cả hai luôn. Chúng ta vừa yêu thích ở bên ngoài mà chúng ta vừa yêu thích ở bên trong. Nhưng mà ở đây á, có những người ta bị hiểu lầm cái chỗ này nha quý vị. Nhiều khi nó lọt vào những cái dục thủ, hoặc là chiến thủ, hoặc là nhớ cấm thủ, hoặc là ngã lưng thủ. Có nghĩa là có những cái chiến tâm đó là này họ không có còn thích gì cái thân gì của họ, nhưng mà cái tư tưởng như vậy đó, có những người ta nói là ôi cái thân này là cái thân tứ đại, trước sau gì cũng sẽ trở về tứ đại. Cái điều này nó không phải gì, cái này nó chúng ta phải cái gì. Nè, mấy đứa đi lại đằng kia chơi, đừng ngồi đó nghe điện thoại ồn, tôi giảm bài cũng được. Lỡ đợi đầu kia kìa. Dạ, xin lỗi quý vị, nhưng quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Có nhiều khi mấy đứa nhỏ nó cứ bù vòng vòng ngay chỗ nào mà có internet, nhưng mà cũng ngán nói nhỏ nhẹ với nó mới đi, chứ như là nói mạnh nó mạnh nó phá luôn. thật sự ra thì trong tâm của chúng tôi trong cái lúc đầu mình nhìn cái bài pháp mình rất là quan hỷ, mình rất là có nhiều điều mà mình muốn trình bày, nhưng mà đang khi trình bày thì bị những cái âm thanh của những cái đứa nhỏ vô tâm mình rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà quý vị biết không, chúng tôi khó chịu là tự nhiên chúng tôi nhớ tới cái nghiệp quý vị. Nếu mà đời trước mình mà tạo những cái thiện nghiệp, chắc có lẽ bây giờ mình ngồi ở trong một cái căn phòng, mình là thuyết giảng, ví dụ như là bên một cái cốc liêu, ở bên một cái bờ sông, một cái dòng sông hay là một cái ngọn đồi nào đó nó lưng chừng, xung quanh có những cái cảnh vật mà nhìn nó linh thiêng, hoặc là nhìn nó dễ nhìn dễ nghe. Nhưng mà chắc là do đời trước là mình không có tạo phước, thành ra mình nói chung là ở xung quanh của mình nó không có được như ý. Tuy rằng trong ý trong tâm rất là khó chịu, nhưng mà khi mà kêu mấy đứa nhỏ mà nó đi thì chúng tôi cũng ráng sửa giọng nó nha. Chứ không thôi nó không đi cũng không làm gì nó được nha. Bây giờ thì trở lại với cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là đoạn trừ mọi chú xứ của ý, đoạn trừ mọi chú xứ của ý có nghĩa là chúng ta làm sao mà chúng ta đừng có bị vướng mắc, có nghĩa là đừng có bị tham lắm dính mắc với cái cảnh bên ngoài hay là với cái cảnh bên trong. Mà nếu mà nói cho rõ mà tiếp theo ở cái phần cái câu sau đó là chúng ta thấy rằng là không có còn chấp thủ nữa. Không có còn chấp thủ nữa vậy. Thì nếu mà bây giờ mình bắt cái chi pháp ngay chỗ cái sự mà cái pháp mà gọi là upadana là cái sự chấp thủ. Đối với cái vật mà đáng xứng đáng cúng dường mà được nói ở trong cái đoạn kệ này là cái vị này cái sự chấp thủ không còn. Dù do là dục thủ hay là trí thủ hay là giới cấm thủ hay là những cái sự chấp thủ này không còn. Cũng như nãy giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe cái sự mà chúng ta mà chấp chúng ta chấp về cái ví dụ như là mình có cái sự mà tham về những cảnh bên ngoài quá thì tại sao mà có lúc mình nói tham rồi có lúc mình nói mình chấp thủ thì tại sao vậy? Thì đối với ở trong cái câu kế là không có còn chấp thủ, là quý vị thấy rằng tại sao mình chấp thủ? Tại vì mình tham quá mình chấp thủ. Ở đời này quý vị thấy rằng nếu mà nói theo ở trong kinh khi mà thọ duyên cho ái mà ái thì duyên cho thủ, nếu mà mình nói theo ở trong chi pháp thì là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình phân tích ra ở ngoài đời đấy cho nó dễ hiểu tại sao mà tham ái tham là cũng là chi pháp là tham, còn cái sự chấp thủ nó cũng là cái ái. Tại sao vậy? Tại vì thường thường là do khi mà cái gì mà chúng ta tham quá thì sao, chúng ta nắm giữ, chúng ta phải nắm chặt đó, thì cái sự nắm chặt này nó được gọi là cái sự chấp thủ. Vậy thì như hồi nãy giờ chúng tôi giải thích lăn quanh ngay chỗ này đó, quý vị coi gì chứ, nếu mà mình tính ra đó, thì nó cũng nằm ở trong cái gì, nó nằm ở trong bốn cái pháp chấp thủ mà hồi nãy chúng tôi vừa trình bày. Khi mà mình tham dính cái cảnh sắc quá, tham dính cái cảnh hình quá, hoặc là mình tham dính với những gì mình đang có, dù cho tài sản bất động sản hay là cái gì đó, để mà mình tham mình dính quá đó, thì nó sẽ gọi là dục thủ, là cái những cái cảnh dục hoặc là cái pháp mà cột chắc và nói như vậy. Rồi những cái kiến thủ đó, là những kiến thủ đó thì quý vị thấy rằng có những cái kiến thủ có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chúng ta chấp vào, chúng ta chấp vào một cái quan kiến gì đó. Ví dụ như đối với ngoại đạo đó, ngoại đạo thì nó nói, người ta có những cái số ngoại đạo người ta nghĩ rằng là cái sự hưởng dục là giải thoát, cái sự hưởng dục là giải thoát, thành ra nó sẽ bị rơi vào kiến thủ. à, nó sẽ bị à, rơi vào tiến thủ thì rồi à, có những cái tính tâm ngoại đạo à, hoặc là ngay cả đối với chúng ta nhiều khi á, chúng ta sẽ dễ dàng bị rớt vô cái giới cấm thủ. Thật sự ra nó ví dụ như có khi á, chúng ta có những cái tập tục thờ cúng hoặc là lễ bái lễ lại thì cái điều đó nó là tốt, cái điều đó là tốt.
À, quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi. Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì ở trong cái câu kệ này thì quý vị thấy rằng là cái vị mà đoạn diệt được những cái chú tứ của ý, có nghĩa là đối với căn cảnh cái vị này không có cái sự nắm giữ, không có sự nắm giữ ngay cả những cái tập tục và những cái chi phí của những vị này cũng đã được thanh tịnh, đã được thanh tịnh. Cái chỗ này chúng tôi muốn giải thích rằng là tại sao mà như hồi nãy mà chúng tôi nói rằng là có nhiều lúc chúng ta đi làm những cái phước thiện này, cái phước thiện kia, tại sao mà nó không bằng mình cúng dường đến một cái bậc mà đang tịnh tu hoặc là một cái bậc chân tu. Là tại sao vậy? Tại vì những cái người này không có cái sự chấp thủ, không có cái sự chấp thủ. Cũng như quý vị thấy rằng mình, cũng như bây giờ mình có một cái người thân, mình có một cái người thân đi, thì bình thường mình thấy ngay trong hiện tại người đó không có làm gì hết, nhưng mà mình biết rằng cái người đó có cái chi phí giỏi, có cái sự hiểu biết tốt, có cái sự hiểu biết giỏi. Thì mình biết rằng nếu mà những người đó, người ta mà muốn làm việc, người ta muốn làm việc đó thì người ta sẽ dễ thành công hơn những người khác. Cũng như chúng tôi thấy rằng là có những bác hoặc là những chú ngày xưa khi mà chiến tranh trở về rồi đó, thì đối với những cái người đó, quý vị biết rằng là dạy học họ cũng dạy được, mà làm những cái nghề nghiệp gì họ cũng làm được hết. Nói chung là khi mà thả cái cúng ra rồi thì đổi qua một cái nghề khác thì họ đều làm hết được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói gì nè, nói về những cái người mà không có bị cái chi kiến sai lạc, những người mà không có bị cái chi kiến sai lạc đó. Quý vị thấy là những người đó nếu mà người ta muốn làm, người ta muốn làm bất cứ một cái điều gì, nó sẽ dễ thành công hơn, là những người mà bị cái chi kiến sai lạc. Cũng như chúng tôi thấy ở trong chùa cũng vậy, đối với có những người, những cái chú tiểu, những chú giới tử, có những cái chú nào mà lì hoặc là làm biến thì cũng không linh hồn, cũng không sao, nhưng mà chỉ cần hiểu biết đúng hoặc là có tin về nhân quả, tin về phước, tin về tội, rồi hiểu biết đúng, nói chung là cái còn nhỏ thì không thể nào mà hiểu biết đúng như là một cái người lớn được. Nhưng mà có ví dụ như là có những cái căn bản, có những cái căn bản cũng như là biết tạo phước, biết phục vụ cung kính tư tăng, hoặc là biết công quả đồ này kia, thì khi mà người ta làm như vậy với một cái tư tưởng là tạo phước đồ này kia, thì mình nhìn những người đó sau này nếu mà người ta còn tu hoặc là người ta tiếp tục người ta tu thì mình thấy rằng là có niềm tin hơn, có niềm tin hơn những người mà bị những cái chi kiến sai lạc. Thành ra quý vị thấy rằng là ở đây cái sự mà không có chấp thủ, là một cái điều cũng rất là quan trọng ở trong cái đời sống của chúng ta, hoặc là ở trong cái cuộc tu này cũng vậy. Ở trong cái cuộc tu này chúng ta mà ví dụ như là cái chuyện bình thường, cái chuyện nhỏ thôi, mà mình rơi vào cái giới cấm thủ cũng nguy hiểm. Có nhiều khi cũng như có những lúc chúng tôi nói với có đi đâu mà nó bị trễ về công việc, có những vị tư rất là sợ mình không có tụng kinh kịp để mà tụng nhiều bài kinh trước khi ăn cơm. Thì cái điều đó chúng tôi, đối với chúng tôi nghĩ không có gì hết, không có những cái điều đó nó không có gì hết. Thì hồi nãy, hồi sáng mình mới tụng kinh cầu an cầu siêu rồi, thì bây giờ nó trễ, tới giờ là chúng ta sẽ ăn cơm thôi. Thật sự ra mình nghĩ lại đó, khi mà mình tụng kinh để mà trước khi ăn mình niệm tưởng về ân đức Tam Bảo, hoặc là mình hướng dẫn, mình chúc phúc, mình đến cái người cư sĩ, cái người Phật tử mới cũng được, thì cái chuyện đó mình làm cho cái người thí chủ người ta quan hệ. Còn cái điều chính yếu của mình á, cái điều mà cốt yếu của một cái vị trì khu mà tu tập là phải quán tưởng trước khi ăn, đang khi ăn, sau khi ăn. Cái điều đó là mới là một cái điều quan trọng, chứ không phải là mỗi lần ăn là phải tụng những cái bài kinh này bài kinh kia. Thì ví dụ như giờ có thí chủ của Phật tử đó thì mình phải tụng những cái bài kinh là mong cho cái sự cúng dường của thí chủ thấu đến quyến thuộc của các vị, hoặc là những cái quả lành nào mà các vị đang mong muốn hãy mau thành tựu kịp thời. Còn bây giờ không có thí chủ của mình thì mình không tụng bài kinh đó, nhưng mà mình tụng cái kinh mà mình quán tưởng trước khi ăn hoặc là đang khi ăn, sau khi ăn. Chúng ta thấy rằng những bài kinh đó, những cái bài quán tưởng đó là do Đức Phật, Đức Phật đã dạy cho các vị thí chủ. Với bằng chứng là quý vị thấy rằng cái vị mà cái vị sư mà tên là Thu Má, cái vị mà khi mà ngự ở gần gốc của Đức Phật, chung gốc với Đức Phật, và lúc mà dân tán Đức Phật chiêu cái vị đó tụng kinh, thì cái vị đó sau khi tụng 16 bài quán tưởng, các vị chư thiên đã Đức Thế Tôn đã xa thú, thì lúc đó các vị chư thiên ngự xung quanh nó cũng xa thú, nó vang dội lên tới các cái cõi trời. Thì chúng tôi muốn nói cái điều này ra ở đây chi để rằng là một người mà tu tập có một cái chi kiến đúng, khi nào mà cái giờ nào thích hợp thì người ta sẽ làm cái việc đó. Còn mà hãy mà qua cái giờ đó rồi thôi, cũng không có gì mà để mà chúng ta hối hận đó. Thì do chúng ta tập từ từ, chúng ta tu tập, chúng ta hiểu được, chúng ta tập từ từ như vậy, rồi chúng ta rèn luyện cái trí của chúng ta qua kinh điển, qua cái sự tu tập vân vân, dần dần á thì những cái mà thuộc về cái sự tham đắm của ý đồ này kia, hoặc là dần dần á thì đối với cái sự chấp thủ của mình không còn, do cái chi kiến của mình đúng đắn, từ từ nó sẽ diệt được dục thủ, rồi kiến thủ, giới tâm thủ, ngã lượng thủ, từ từ nó sẽ diệt được những cái đó. Vậy thì một cái vị mà đã đoạn trừ được mọi cái chú xứ của ý rồi, không còn chấp thủ ở đời này đời sau nữa, thì đó là một cái bậc mà đáng cúng dường, hay là một cái bậc ứng cúng. Rồi ở trong cái câu kệ mà số 471 tiếp theo thì quý vị thấy rằng là Đức Thế Tôn đã dạy tiếp theo một cái bài kệ để mà nói rằng là với tâm ai thật định tĩnh vượt khỏi được bậc lưu, rõ biết được chánh pháp với chi kiến tối thượng lậu hoặc được đoạn trừ, mang thân này tổn thầu Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Thì kính thưa vị, ở trong cái bài kệ này đó, nói về một cái vị mà đã vượt khỏi được bậc lưu. Ở trong cái phần bậc lưu này á, là chúng ta còn nhớ là cái gì, có nghĩa là bậc lưu trước tiên á, chúng ta biết được bậc lưu có nghĩa là cái gì, có nghĩa là những cái dòng nước mạnh, những cái dòng nước mạnh. Chúng ta thấy rằng khi mà cái dòng nước mạnh đó, nó sẽ cuốn trôi tất cả cung điện hay là đền đài, lâu đài hay là núi non hay là cái gì đi nữa. Thế mà cái dòng nước nó càng mạnh thì nó sẽ càng cuốn hết. Thì tất cả chúng ta cũng vậy, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là ở cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nếu mà chúng ta chưa có trở thành một cái bậc lậu tận thì chúng ta sẽ bị những cái dòng nước này nó cuốn trôi. Vậy thì những cái dòng nước này nó lớn mạnh, nó cuốn trôi này đó là có nghĩa là gì? có nghĩa là dục bộc lu nè, ngũ bộc lu nè, tà kiến bộc lu nè, vô minh bộc lu. Thì những cái dòng nước này nó sẽ cuốn trôi của chúng ta, có khi chúng ta sẽ trôi xuống khổ cảnh, có khi chúng ta trôi lên nghèo cảnh, nó cứ lưng trôi mãi mãi như vậy. Do cái gì? Do cái dòng nước bộc lu. Vậy thì tại sao? Tại sao mà chúng ta bị cuốn trôi như vậy? Ở trong cái câu kệ này á, mình thấy rằng là tâm ai thật định tĩnh vượt khỏi được bộc lu. Vậy thì do cái tâm phàm phu của chúng ta nó không có định tĩnh, cái tâm phàm phu của mình á không có được định tĩnh, thành ra chúng ta sẽ bị những cái bọc, những cái dòng nước bọc lu này nó cuốn trôi. Mà tại sao tâm của chúng ta không được định tĩnh như vậy? Tại vì chúng ta không có biết cái con đường tu tập, hay là nói theo như ở trong cái câu kệ này, do chúng ta không biết rõ được chánh pháp, do chúng ta không biết rõ được chánh pháp, thành ra chúng ta bị những cái dòng nước bọc lu này nó sẽ cuốn trôi chúng ta. Quý vị thấy rằng mình thật sự ra khi mà tiếp xúc với các vị Phật tử, hoặc là hàng ngày mình thuyết giảng ở trên Minh Thót, hoặc là có khi mình một thời gian mình đến chùa thường xuyên, rồi mình thuyết giảng thường xuyên, mình gặp Phật tử rất là nhiều, thì mình tưởng rằng là ai cũng biết được chánh pháp. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình đi ra ngoài một cái đại chúng, ví dụ như có những lần mình đi ở trong một cái cuộc lễ mà mình thấy có 1000 Phật tử, 1000 Phật tử, thì lúc đó mình nghĩ rằng là chắc ở trong đây ai 1000 Phật tử này ai cũng biết được pháp cứu kinh, hay là ai cũng biết được những cái bài kệ này, hoặc là những cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà thật sự ra cái gì, nhưng mà khi mình tìm hiểu ra thì mình thấy rằng cái số người mà biết Phật pháp đó rất là ít, rất là ít. Có khi mình thấy một cái hội chúng, một cái lễ hội rất là đông, rất là đông. Ở đây chúng tôi không có nói tên cái chùa nào ra hết, nhưng mà có khi mình thấy một cái lễ hội của một cái chùa đó là đông lắm, đông lắm, mấy ngàn người. Nhưng mà hỏi ra quý vị thấy rằng ở trong đó người ta đi vô, người ta xin ông địa, ông thần tài, người ta xin đủ thứ đồ. Vậy là chính cái chỗ đó là mình biết rằng là cái số đông thôi chứ không có chất lượng, cái số đông thôi không có chất lượng. Cũng như có lần đó là chúng tôi gặp một cái cô kia, họ rất là giàu có quý vị. Mà những cái người mà những cái vị tu sĩ đó mà thân với họ, qua lại với họ, mà họ kêu như là sư phụ đó, thì toàn là những vị lớn không, là những vị mà có tiếng tăm không. Thì lúc đó chúng tôi cũng nghĩ rằng cái cô này chắc là cũng biết pháp rất là giỏi, chắc cũng nghe pháp nhiều, chắc cũng hành thiền nhiều, vân vân. Nhưng mà lúc đó chúng tôi thấy rằng cái bữa hôm đó chúng tôi thấy cổ lại bốn phương tám hướng, quý vị, cổ lại bốn phương tám hướng, rồi trong rồi sau khi lại xong á, rồi cũng mới lấy cái hai cái tay cũng vuốt lên đầu. Thì lúc đó chúng tôi mới hỏi gì vuốt lên đầu để làm chi, cũng nói rằng là sợ mỗi lần mà lại xuống mà trả hai cái tay xuống á, thì bao nhiêu cái năng lực của cổ á sẽ chúng nó va chạm vô cái chúng sanh này, va chạm vô cái chúng sanh kia, thì họ sẽ bị tổn thương, hoặc là có thể dẫn họ đến chết luôn. Thì chúng tôi cũng bất ngờ quá. Có nghĩa là mình thấy rằng là những người này là lúc nào cũng đi kế bên với những cái vị tu sĩ mà rất là có tiếng, rất là có tiếng. Thì mình nghĩ chắc những người này là chắc đối với giáo pháp hay là đối với cái sự hành thiền thì nói chung có cái trí về cái. Nhưng mà thật ra những người này, tại sao những vị tu sĩ đó vậy? Cái nhiều người nghe, nhưng mà mình muốn nhà bị đứt quãng nhiều hả? Mấy vị khác có nghe được không? Mấy vị khác ở trong trên đổi cái bắt vượt ở trong chùa, cái bắt vượt rồi, nhà anh em nó đù dồn nhiều quá, là nhiều đứa nó chạy là nó cài, chắc chúng tôi có cái tình nghi là như vậy, mình nghi ngờ là như vậy. Thì trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói ở trong cái câu chuyện thì đó, mình là mình thấy rằng là do không chịu nghe pháp, là do không chịu nghe pháp của mình, cái thành ra cái tâm mình không có định tĩnh á, nên chúng ta bị những cái dòng bọc luôn, những cái dòng trôi chúng ta. Vậy thì biết tìm một cái người mà chúng ta muốn nào đó, mình sẽ không bị những cái bọc luôn thì nó cuốn trôi mình. Trước tiên ta phải là chúng ta phải phá, chúng ta phải học phá của chúng ta từ từ. Tâm của mình từ từ mở, không có chịu nghe pháp, không có chịu học á, thì sao? Thì cái đang có sợ mất trộm nghe được âm thanh của chúng tôi hay không, quý vị có nghe được hay không, bị đứt cũng bỏ tay là như thế nào. Và sao có những người ta nói rõ để nghe, để chúng tôi phát cái mặt quan anh lại. Vậy thì ở trong một cái bậc tướng cúng đó, khi mà mình cúng dường đến cái bậc đó thì cái bậc đó phải như thế nào? Cái bậc đó là cái vị mà đã đoạn tận, là vượt khỏi bậc lưu, đã vượt khỏi bậc lưu. Cũng như là hồi nãy là những cái dòng nước này, mà cái dòng nước nào nó cuốn chúng ta cũng mệt hết. Nếu mà chúng ta bị dục bậc lưu á thì nó sẽ cuốn chúng ta đâu. Dạ, quý vị nghe là được chưa?
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Thằng Tha Gia, Nam Mô Thằng Tha Gia. Con kính hảo, con thành kính đảnh lễ với Chư Tôn Đức Phật Đạo Hữu. Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, đại đức Pháp Tính. Dạ, như vậy là chúng con không biết làm sao nữa, con xin xuống đấy.
Dạ, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, đúng là vậy, là tại internet rồi quý vị ơi, chứ không phải là tại mình thốt đó, không phải là tại đường truyền đâu. Nãy giờ chúng tôi đi kiểm tra là cái đường truyền nó không có gì hết quý vị. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục với cái bài giảng đàn dở dang. Vậy thì ở trong hai cái bài kệ này thì quý vị thấy rằng một lần nữa đã nhấn mạnh là một vị bà la môn Phương Lá Lý Cá, phải nói câu cá gì nè, là cái sự cúng dường mà đồ mà tú xứng đáng là
thưa quý em. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, con xin thử cái mic, không biết rằng trong room có nghe được rõ hay không, chúng con không có nghe được thừa đại đức Pháp Tính. Dạ, bây giờ trong room nghe rõ. Dạ, trong khi chờ đợi cái nét nó trở lại bình thường, con xin được đọc bài của Thượng Thọ Giác Đẳng để lại khi Ngài đã ra khỏi room. Sư dặn là nếu mà trường hợp nét của đại đức Pháp Tính không có ổn định thì chúng ta nên đọc cái bài văn trong khi chờ đợi nét trở lại bình thường. Dạ. Dạ, bây giờ xin đọc, nếu mà không có nghe được thì xin quý vị cho biết nha, để Tịnh Hảo dừng lại. Bài đọc Đường Vào Nội Tâm của Thích Nữ Ký Hải, bài số 25, Lại Tra Hòa La. Khi Đức Phật Du Hóa tại xứ Cú Rú, đến thị trấn Phu La, dân chúng đồn đại kéo đến bái yết ngài để nghe thuyết pháp. Bây giờ trong hội chúng có thanh niên tên là Lại Tra Hòa La, con trai của một gia đình thượng tộc giàu có nhất vùng. Sau khi nghe pháp suy nghĩ, Như vậy, hiểu lời Thế Tôn dạy thì ở nhà thật khó thực hành đời sống phạm hạnh một cách chuyên mãn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đạp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nghĩ như vậy, sau thời thuyết pháp của Đức Phật, sau khi hội chúng lãnh lễ Phật mà lui về, thanh niên ấy đến bên Đức Thế Tôn xin ngài xuất gia tu học. Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn dạy, thì tại gia thất không dễ gì sống đời sống phạm hạnh một cách viên mãn, hoàn toàn, trắng sạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đạp áo cà sa, trừ bỏ gia đình, sống không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy cho con xuất gia với sự hướng dẫn của Thế Tôn. Nhưng này thanh niên, con có được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng. Này thanh niên, Như Lai không cho xuất gia nếu cha mẹ không bằng lòng. Bạch Thế Tôn, vậy con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng lòng cho con xuất gia? Lại cha họ La đảnh lễ Phật ra về xin cha mẹ. Thưa ba má, con muốn cạo bỏ râu tóc, đạp áo cà sa, xuất gia trừ bỏ gia đình, xin ba má hãy bằng lòng cho con xuất gia. Khi nghe lời nói vậy, ông bà phù hộ bảo, này con, đừng ăn nói dại dột. Con là đứa con duy nhất của ba má, được nâng niu như vàng ngọc từ tấm bé. Lẽ nào ba má để con xuất gia? Huống chi nhà ta vàng nén, hộp tròn kim cương chất đóng, bao nhiêu của chìm của nổi, tài sản mấy đời tổ tiên để lại, tất cả đều dành cho con. Con hãy ăn chơi thỏa thích rồi, muốn tu thiền bố thí làm phước là được rồi. Con chưa biết gì đến sự gian khổ, làm sao ba má để cho con sống đời sống phạm hạnh được. Ba má không bao giờ cho con xuất gia. Sau ba lần năn nỉ không được chấp nhận, lại cha bèn nằm lăn ra giữa nhà, tuyệt thực với ý định, ta sẽ chết ở đây nếu không được xuất gia. Hai ông bà đưa cơm cháo gì đến, lại cha vẫn nằm bất động. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bảy ngày trôi qua, chàng nhất định không ăn uống, không cục cửa, một cho cha mẹ năn nỉ khuyên lơn. Thân thể chàng đã yếu lạ, mắt lờ đờ như người hôn mê sắp chết. Ông bà phú hộ đăng hoảng đến cầu cứu những người bạn trẻ của con. Này các cháu, lại cho họ la lời đi tu. Hai bác không cho nên nó tuyệt thực, nằm dạ cả một tuần lễ hai chẳng chịu nhúc nhích nói năng chi cả. Các cháu hãy đến năn nỉ nó ăn uống trở lại giường, hãy khuyên nó bỏ ý định xuất gia. Các thanh niên làm theo lời, đến bên lại cha Hòa La để khuyên nhủ, nhưng sau 5-7 lần thuyết phục, chàng vẫn nằm bất động. Thấy thế nguy, họ đề nghị với ông bà phù hộ. Thưa hai bác, chúng con thấy rõ lại cha đã nhất quyết theo ý định của mình, không thì chết. Vậy hai bác nên bằng lòng cho anh ta xuất gia, hỏa mai thỉnh thoảng hai bác còn gặp lại được. Nếu không, hai bác lành vĩnh viễn mất người con. Hai ông bà đành phải chấp nhận, đến nói với lại cha. Thôi, con đã nhất định thì ba má cũng chịu lòng. Nhưng khi tu xong, thỉnh thoảng phải về thăm ba má và mấy người vợ mới cưới của con, kẻo chúng nhớ tội nghiệp. Lại cha mở bừng mắt ngồi nhổm dậy trở lại ăn uống. Sau khi lấy lại sức, chàng từ giả cha mẹ ra đi, đến chỗ Phật trú. Dạ con không biết bây giờ ở trong gương sự Ngài Đức Pháp Tính có thể cầm nít được chưa? Chính thị thỉnh sư từ bi thử lại nít một lần nữa, xem đường nét nó có được rõ hay không. Dạ con kính lệnh lễ cung thỉnh sư.
Dạ quý vị nghe được âm thanh chân sư, được âm thanh chân. Dạ, hôm nay thì cái đường nét nó rất là kỳ. Bây giờ thì con với thượng tọa nếu thượng tọa Tề Siêu với thượng tọa Phật Tăng nghe được thì sẽ bắt đầu vào cái phần thảo luận của chúng ta. Dạ, một lần nữa các con hỏi thượng tọa Tề Siêu và thượng tọa Phật Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, quý vị, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được của Phật. Dạ, xa thú, con thấy sự xuất hiện của Thượng Tọa Pháp Tăng Phật. Cảm thấy gì ạ? Chính là ta sẽ bắt đầu vào cái phần thảo luận của chúng ta. Ở trong cái bài học ngày hôm nay, thì nói về cái người mà không có còn thích thủ, là không có còn chấp thủ nữa thì đó là Đức Phật, là như theo ở trong cái duyên tự của bài học này là nói về Đức Phật. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận đầu tiên khi nói học tập người ta không chỉ người
và Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tâm Bảo, Đức Phật, Giả Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hằng, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Và kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng mới vừa quan tâm vào room. Khi nãy giờ thì rất là vất vả, nghe không được mà cũng không có nghe gì được hết. Mình thấy Đại Đức Pháp Tính cách chat lên trên màn hình cái câu hỏi đó, thì nãy giờ cũng không có coi được cái bài nữa, không có cái bài để xem nữa. Chưa có kịp xem cái bài nữa. Đại Đức Pháp Tính hỏi cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta bớt chấp thủ đó. Thì trong cuộc sống thì thật sự ra là cái tham nó cái tham mà nó nhiều á, nó dẫn đến cho mình chấp thủ nhiều, mà để mà cho cái việc mà cái chấp thủ của mình bớt đi đó, thì rõ ràng trong cái đời sống hàng ngày đó thì mình tập mình bỏ bớt những cái tham muốn ở trong cuộc đời này. Ví dụ như bây giờ mình nói về mình nhìn ở cái cuộc đời bằng cái những cái sự hiện khởi trong cuộc đời này, nó là bằng cái sự thực cái bằng cái thực tế của nó, bằng cái giống như chúng ta nói bằng cái chân đế đó, là cái rõ ràng. Bởi vì cái pháp á, nó đều là do duyên sinh. Cái điều kiện này có thì cái kia nó có, cái nọ nó không có thì cái khác nó cũng không có. Thì khi mà mình nhìn á, mọi vật nó đều là biến đổi, thay đổi trong mọi cái hoàn cảnh á, thì cái chấp thủ mà liên quan với cái đời sống của mình á, mà mình chấp thủ về trong sự hưởng thụ nè, rồi mình chấp thủ trong cái sự mơ ước ở tương lai nè, hoặc là mình chấp thủ tiền tài danh vọng. Nói như vậy đó thì không phải là dễ mà để chúng ta bỏ, nhưng mà rõ ràng là khi mà mình có cái sự suy xét hay là mình có cái sự quán xét đó, thấy vạn vật là nó đều là do duyên mà sinh, thì rồi đó thì nó cũng chịu cái đặc tính của chịu cái tác động của vô thường. À, quý vị còn nghe rõ không vậy? Quý vị còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, thì hy vọng là nói quý vị nghe được, nhưng mà chúng tôi thì nghe không được, nghe không được để Đức Pháp Tính nói cái gì. Dạ, thì cái mà mình trong cái đời sống luôn luôn mình quán cái tính chất vô thường của cuộc đời này, cái sự biến đổi, sự sanh diệt của các pháp thân và tâm của chúng ta, nó cũng biến đổi, thay đổi theo định luật vô thường. Rồi cái mà chúng ta ưa thích hay là chúng ta ghét bỏ đó, thì nó cũng là cái, nó chịu ở trong cái tác động của vô thường. Cả cái âm thanh, cái sắc tướng, cái mà chúng ta suy tư, nó cũng chịu tác động sự biến đổi, thay đổi hết, chứ nó không bao giờ mà nó bền chắc. Cái điều gì mà dẫn ra cho chúng ta phải đau khổ, hay cái điều gì mà dẫn cho chúng ta, mang đến cho chúng ta được cái niềm an lạc hạnh phúc đó. Cái an lạc hạnh phúc mà chúng ta có đó, cái an lạc thì bởi vì những cái vay mượn của những thứ này và thứ kia. Ví dụ như mình nói mình mơ ước mình được cái này, được sở hữu một cái điều gì đó trong sự thụ hưởng, căn nhà, chiếc xe hoặc là các cái vật dụng để mà mình xài, thì mình nghĩ là các cái vật đó nó cũng là cái vật ngoại thân mà thôi, rồi nó cũng chịu cái tác động của cái sự vô thường. Và cái khổ nhất là khi chúng ta có cái điều thứ hai nữa đó, là mình phải quán đến cái sự biến đổi của cái sự khổ, vì sao mà chúng ta phải chịu cái khổ mà như trong kinh Phật dạy. Trong kinh Phật dạy, cái khổ là vì chúng ta có thân, rồi chúng ta cũng phải chịu sự sanh già bệnh chết. Cái như chư thiên mà các vị chư thiên mà sanh ở cõi trời đó, là cũng là nhờ cái phước báo cho nên các vị chư thiên sanh ở cõi trời, rồi cũng hưởng hết một đời thôi, cũng hưởng phước cũng một kiếp đó thôi, rồi có khi là cũng đi thẳng ở xuống cõi địa ngục, cõi khổ cũng có. Ngoại trừ những vị phạm thiên rồi còn sanh là cõi người, từ từ rồi mới dài ba kiếp rồi mới là có thể sanh trong cảnh khổ. Nhưng mà chư thiên ở cõi dục giới thì có nhiều khi rồi cũng tạo ra cái ác nghiệp, cũng sanh trong cảnh khổ. Thì cái mà an lạc mà mình có, hay là phước báo của chư thiên, mặc dù là thù thắng hơn là phước báo của nhân loại, nhưng mà phước báo chư thiên và phước báo của nhân loại này, nó không bằng một phần tư của cái việc mà cái sự thành tựu được cái sự giải thoát. Cho nên là còn hiện khởi là còn cái sự khổ mà trước mắt, là chúng ta thấy là chúng ta đang chịu cái sự suy phối, sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não, thương yêu tha lìa gì đó. Rồi có thân thì phải chịu bệnh hoạn, đau khổ ốm đau. Khi chúng ta quán xét sự khổ đó, thì đó là một cái khía cạnh làm cho chúng ta thấy rằng quả thật rằng cái người mà hưởng cái quả vị đế vương á, thì cũng là do cái phước mà có. Cái người mà có được cái phước của đế vương á, cho nên làm vua, rồi trị vì thiên hạ, giang sơn tổ quốc, đất nước, giang sơn đóng góp, thì những cái điều đó đó, nó cũng là do cái phước. Nhưng mà cái phước này đó, nó cũng chỉ một đời để chúng ta hưởng thôi, chứ nó cũng không chắc bền thật. Nhiều khi rồi trong cuộc sống á, rồi nhiều khi rồi cái quyền lực của mình có, một vị vua mà có cái quyền lực á, mà phán quyết một điều gì đó nó sai lệch, phán xét một cái điều gì đó nó không đúng đắn, thì cái hậu quả hoàn toàn cái vị vua là chịu trách nhiệm lẫn lấy. Như vậy đó, thì ở đây muốn nói tới cái mà chúng ta có được đó, cũng là cái mà mượn vai từ ở cái thứ này thứ kia để mà có. Cho nên cái nguồn hạnh phúc mà chúng ta nghĩ là cái hạnh phúc của thế gian đó, nó cũng là chỉ hạnh phúc tạm thôi, tạm bợ trong nhất thời, rồi nó chịu tác động của vô thường, chịu tác động của sự khổ, khổ. May ra thì chúng ta có thể là trong đời này mình gặp được Phật pháp á, và mình gặp được Phật pháp, mình quy ngưỡng đến cái Tam Bảo, rồi mình cũng biết thiện nghiệp để mình làm, mình cũng biết ác nghiệp để mình tránh. Nhưng mà rồi đó thì nó đâu có chắc đâu. Một lúc nào đó nếu mà không đủ cái sức vững vàng trong cái phước báo, cái thiện nghiệp mình làm nâng đỡ, hỗ trợ cho mình trong tương lai, thì mình cũng có thể rằng cũng có thể là không có thể chấp nhận Tam Bảo là cái điểm nương tựa của mình, thì như vậy cũng là cái điều nguy hiểm, điều nguy hiểm. Cho nên là khi mà mình quán thấy rằng các vật nó cũng cái sự hiện khởi trong cuộc đời này nó cũng đều chịu trong sự vô thường, chịu trong sự khổ, khổ của thân, khổ của tâm, khổ sự bích bách. Nếu chúng ta chịu khó suy xét cái điều đó một chút á, thì có lẽ là chúng ta cũng thấm thía lắm. Dạ, cũng thấm thía lắm. Thân chú dạy có nói đến những cái việc mà hậu thế dạy các vị nói rằng có nhiều kiếp rồi sanh từ con trâu, con bò, rồi sanh lại làm người, sanh con chó, rồi để ở gần với người thương của mình, rồi cuối cùng cũng bị là người thương của mình giết mình. Thì thật sự ra thì mình ngán ngẩm với cuộc đời, đời sống luân hồi nó vậy, Phật dạy sự khổ là vậy. Rồi bây giờ mình sẽ thấy rằng một góc độ nữa đó, là chúng ta sẽ thấy chính bản thân của chúng ta. Hôm nào có dịp, cách mấy năm trước có dịp mà đi với lại một vài vị sư với mấy vị Phật tử mà đi qua bên Myanmar vào cái trường thiền khóa ốc đó, thì cái đường mà lối đi vào trong cái trường thiền á, họ để cái bộ xương, mà nghe đâu kể lại cái bộ xương đó của một cái người phụ nữ trước đây là hoa hậu của đất nước Myanmar. Bây giờ mình nhìn lại cái bộ xương thì mình thấy mình gẫm lại cũng ngán ngẩm. Một người trước đây đã từng là hoa hậu của một quốc gia phải trên 40 triệu dân, mà bây giờ chỉ còn là một bộ xương thôi. Cái bộ xương mà treo, mà người ta treo trong cái lồng kiến như vậy đó, rồi người ta kết lại bằng những sợi kẽm, những cái lóng xương nó dính lại. Mình nhìn thấy thì cũng không có gì được gọi là ham đắm cho lắm. Dạ, không có gì đâu mà phải ham đắm. Bởi vì nếu như chúng ta quán sát rằng cuối cùng thì cùng mình cũng đến đường đó thôi. Nếu như mà mình chết bằng quả tán thì có lẽ là ra to, xương ra to. Nhưng mà nếu như chúng ta chôn xuống dưới đất rồi ba mình năm ba năm chúng ta móc lên đó, thì nó cũng giống như vậy, cũng y chang vậy thôi. Để chúng ta sẽ thấy rằng cái thân của mình bao bọc bởi bằng cái lớp da ở bên ngoài thì bao nhiêu. Nếu như chúng ta xẻ nó từ xẻ cái lớp da bên ngoài, chúng ta sẽ thấy rằng mỡ nó pha lẫn với da, với thịt rồi máu đó, thì chúng ta thấy nửa vàng, nửa đỏ, nửa xanh xanh trắng trắng, cũng nhiều thứ lắm. Dạ, trong cái ổ bụng của mình cũng thấy đó. Một khi mổ ra, bởi vì cho nên hôm nào mà ấy lâu rồi, cách đây độ khoảng 20 năm rồi, chúng tôi thấy có cái hình mà Chư Tăng đứng quán tưởng cái xác chết của một cái người vừa tắt thở ở trong bệnh viện. Chư Tăng đến đó để quán tưởng đó, thì tôi thấy rằng người ta mổ ra mình thấy là ruột gan phèo phổi, mình thấy mình thấy tổn lắm. Dạ, ở đây đó cũng là một cái đề tài để mà mình quán sát, mình nhìn thấy cái xác chết đó rồi mình cũng quán tưởng chính mình, thân của mình nó cũng bất tịnh vậy. Dạ, có như thế nào bằng che lấp, bằng nhiều thứ khác nhau, bằng những cái che lấp cái mùi hôi, bằng nước hoa, nước dầu thơm, nước hoa, che lấp bởi cái những vết ngăn, bởi những cái chất xúc tác nào đó làm cho mình căng phồng ra, rồi che lấp bớt rồi những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng rằng đó là cái đẹp đó, thì người ta sẽ mượn cái cách gì đó, mượn cái giả để che lấp cái giả. mượn cái giả để che lấp cái giả. Thì thật sự ra thì mình chỉ nhìn bằng cái sự chế định thôi. Và chế định là cái này là đẹp, cái kia là đẹp. Mình nhìn ở góc độ đó là chế định là đẹp. Nhưng mà gẫm đi cái thân của mình thì dù là chúng ta đã dù có cái là là người trẻ người già đi nữa thì có lẽ là cũng chung quy cũng là vậy thôi, cũng là bất tỉnh thôi, và cũng là cổ khiếu, rồi cũng là sự bài tiết, rồi cũng là lớp da bao bọc với thịt mỡ rồi xương rồi bao bọc ở bên trong, chứ sự thật ra không có gì hết. Rồi ở trong các cái đề tài mà Phật dạy rằng cái sự quán tưởng về thân bất tịnh đó, thì từ lúc mà không còn sống chúng ta cũng phải quán cái bất tịnh đó. À, thử mà thân của chúng ta mà lỡ một ngày nào dài ba ngày mà chúng ta không tắm thì có lẽ là nó cũng không rất là hôi. Rồi chúng ta thử không thay đồ, thay quần áo thì một ngày hai ngày nó cũng đã hôi rồi. Rồi chúng ta sẽ nghĩ rằng khi mà chúng ta vừa tắt thở, con người của mình là mới vừa nằm xuống ha, thì mình thấy là còn cái hơi ấm trong cơ thể á, nhưng mà một lát sau á, chừng dài ba tiếng thì cơ thể của mình bắt đầu nó xâm rì lên rồi. Rồi chừng 24 tiếng đồng hồ hoặc là 48 tiếng đồng hồ là bắt đầu sình lên rồi. Thì đây muốn nói rồi, từng qua từng cái giai đoạn, cũng như là với một người mà quán tưởng tử thi đó, từ lúc mới chết cho đến một cái tử thi mà đứt ra từng khúc, bị lý do này lý do kia đó, nó bị đứt ra từng mảnh, tiêu ra từng mảnh, rồi tử thi cuối cùng là chỉ còn là bộ xương trắng. Như chúng tôi đã kể khi nãy, một cô hoa hậu Myanmar không biết cách đây bao nhiêu năm, nhưng mà rất có thể đương thời đó, cô là một cái người đẹp, với cái cả quốc gia, cả thế giới được công nhận cô là một cái người đẹp. Nhưng mà đến khi mà chết, để trong cái lòng ký, mà để trong trường thiền, để cho chúng ta quán tưởng rằng cái thân này là cái thân bất tịnh, thân này là vô thường, thân này là có sự khổ, khổ bởi sự già, sự bệnh, sự đau, sự chết, sự bất tội nguyện trong cuộc sống. Nếu chúng ta quán tưởng được những điều đó, thì có lẽ là sự tham đắm chúng ta được chịu bớt đi, sự chấp thủ chúng ta được giảm đi. Vì vậy cho nên là cái tu á là cái mà để làm cho tâm của mình giảm bớt cái phiền não thôi, và giảm thiểu bớt cái phiền não thôi. Mà ngày nào mà cái phiền não còn vẫy đầy đó, thì có nghĩa là đời sống luân hồi mình chắc chắn là còn kéo dài. Mà phiền não nó được giảm bớt, có nghĩa là đường luân hồi của mình nó sẽ thu ngắn lại bớt. Và khi nào mà phiền não chấm dứt hết hoàn toàn, thì sự khổ không hiện khởi nữa. Như Phật dạy rằng không không có, thì không có già, bệnh, chết nữa. Vì vậy cho nên là Phật dạy rằng các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp đều là vô ngã, Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy như vậy, thì chúng ta suy quán như vậy để là cái cách để làm cho giảm bớt cái sự chấp thủ. Mà quý vị biết rằng ái tham á là đầu mối, đầu chốt, đầu mối, gốc nhọn, gốc rễ để sinh ra cái sự chấp thủ, dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, giới cấm thủ. Nói chung là bốn cái chấp thủ đó bắt nguồn từ ở cái ái tham của mình, liên quan đến ngũ dục thì mình chấp thủ trong ngũ dục, liên quan đến cái tự ngã gọi là ngã chấp thủ. Rồi liên quan đến cái quan điểm của mình, thường kiến hoặc là đoạn kiến gì đó, vô nhân kiến, vô hữu kiến, vô hành kiến, vân vân, thì cái đó liên quan đến cái quan điểm của mình, cái chi kiến của mình, mà ở đây nó bị lạc vào cái tà kiến. Và cuối cùng á, nhiều khi thì vì cái sự vô minh, vì sự tà kiến, mình lại chọn cho mình một cái pháp môn tu, mà nghĩ như là một cái pháp môn tu đó là pháp môn tuyệt đối. Cái pháp môn tu đó có khả dĩ mang đến cái đời sống cho mình được thánh thoát, giải thoát, lợi lạc gì đó, nhưng mà lại là một cái pháp môn tu nó thật sự là đầy cái chi kiến, đầy cái vô minh, đầy cái tà kiến ở trong đó. Như chẳng hạn là Sambhuka là một trong những cái người mà đứng một chân rồi cạo cái đầu bằng lá thốt nốt, rồi là nhịn đói nhịn khát, là hấp sư nữa. Rồi hoặc là hai cái ông đạo sĩ mà Seniya, vân vân, một ông tu theo hạnh con bò, và một ông tu thì hành con chó. Nghĩ như mà một cái pháp môn tu của mình là một cái pháp môn mà có thể rốt ráo, có thể thành tựu được gì rồi đó. Nhưng mà khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài nói nghe, người có sở hành hỏi nhiều lần, ba lần như vậy thì cuối cùng Đức Phật ngài trả lời rằng người có sở hành như thế nào thì có thể thành, sẽ được thành tựu như thế ấy. Người có sở hành như con chó, người sở hành như con bò thì có thể là mang đến cái kết quả mà người đó làm lại. Thì ở đây nhiều khi là trong cái sự vô minh lầm lạc chi trí của mình á, chọn cho mình một cái pháp môn tu mà pháp môn tu đó khả dĩ nó mang đến cái sự lệch lạc của mình thì cũng không có cái kết quả gì tốt đẹp, do cái sự chấp thủ mà ở đây liên quan đến cái giới cấm thủ đời sống tu tập của mình. Thì ở đây chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà đại đức pháp tính vừa nêu. Bây giờ thì xin phép được xuống mức kính thỉnh đại đức pháp tính trở lại. Và rất quan hỷ thấy có thượng tọa thị quyền quang lâm vào trong rung.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa pháp tâm. Bây giờ thì con xin được đảnh lễ đến thượng tọa thị quyền. Con biết là thượng tọa thị quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, một lần nữa kính tri ân đến thượng tọa pháp tâm. Bây giờ thì mong chư thiên ban pháp quan hỷ hộ trì dùng cho đường nét ở ban pháp được tốt ổn định 20 phút nữa thôi. Thật sự ra thì quý vị biết rằng là nãy giờ chúng tôi đã cố gắng thầm lắm chứ ban pháp nãy giờ làm cho chúng ta phiền. Bây giờ thì một lần nữa con xin được hỏi thượng tọa thị quyền có ở trước máy hay không và có nghe được hay không. Dạ, hình như là bây giờ thì hội chúng của chúng ta nghe được âm thanh rõ, nhưng mà chỉ có giảng sư thì nghe không được rõ thôi. Vậy thì con xin bước qua với dạ, tha thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa tại nguyện rồi. Cái bài học ngày hôm nay đó, con có giảng về liên quan về cái vấn đề mà gọi là giới cấm thủ. Vậy thì ở đây con xin thỉnh thượng tọa tại quyền quan hỷ thảo luận dùm nói về giới cấm thủ đó, mà nó sanh lên ở một người nào đó là do thân cận với người khác hay là do thường cận duyên nhiên. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa tây quyền cầm mic đi, rồi con sẽ xét chắc lời câu hỏi. Dạ, hay là cô Tịnh Thảo quan hỷ ghi lại giùm sư. Dạ, giới cấm thủ thanh lên do thân cận với ai đó hay là do thường cận duyên nhiên. Giới cấm thủ sanh lên do thân cận với ai đó hay là do thường cận duyên nhiên. Rồi, đúng rồi. Sắp xếp lại cái câu đó dùm rồi gỡ cái dấu chấm hỏi vào để mà cho hết câu. Dạ, sa thú, con xin thỉnh thượng tọa tây nguyên.
Nam mô Bất Thai Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Cho thưa vị chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy Huy, cảm ơn thầy Huy Ngọc cùng đại chúng. Con có lẽ là Đức Phật Minh Giáo Pháp Minh Chúng Tăng, con có lẽ là Sư Trưởng Sư Phụ Thị Siêu Thần Thọ Pháp Tăng. Hiện Đức Phật Minh là Đức Phật Thành cùng Sư Tăng Đại Hiện Diện thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Thì cái bậc thứ hai kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói với cái tâm thủ á là cái giới chấp do cái sự hiểu sai, do cái sự khóc lòng. Cái tâm thủ ở đây có nghe chúng ta cái hàng như là bây giờ mình cái việc đó nó không phải là tốt đẹp như chúng ta cũng chấp thủ, cái xuất thủ về chẳng hạn như là chúng ta tin tưởng về cái thần quyền, chúng ta tin tưởng về một cái điều kiện này điều kiện nọ, nó cho là có một cái thần linh thượng đế ban phước giáng quả, hay là chúng ta chắc rằng ở đây là cái điều mà nếu chúng ta không làm, chúng ta không không cúng không kiêng không cử không làm thì cái đó nó sẽ hại, coi như là thôi đời người ta nói như tin hoặc là không tin, tin cho nó chắc ăn chút xíu cho nó yên ổn chút xíu, thì những cái giới cấm đó là những cái sai lầm mà chúng ta do không có hiểu biết, chứ không có cái trí tuệ, chứ không có một cái sự sáng suốt. Thì hỏi như vậy thì do thân cận hay là do thường cận duyên duyên, thì cái này cũng do cả hai. Do thân cận với ai đó nó có giới cấm thủ, do ai đó chắc hiểu sai mà chúng ta không có một cái trí tuệ để chúng ta phân biệt rõ ràng. Thế rồi có thể nó cũng do cái tính thường cận từ quá khứ cho tới hiện tại, cái do chúng ta chấp kiến thì chúng ta chấp ngã thì chúng ta chấp thủ nhiều, thì nó cũng trợ tạo lại cho chúng ta. Bởi vì cái chúng sinh nó thường thường cũng như biết là cái giới cấm thủ mình từ trong quá khứ nó rất là lớn lao. Nó không phải như là một chuyện mà nó bình thường, bởi quý vị biết khi nào chúng ta kiến thức khu đầu quần vì sự thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì chúng ta mới biết được, mới tin rằng một cái chuẩn chắc rõ ràng là có cái nhân quả, có một cái lý nghiệp báo, có một cái sự hiện hữu mà tất cả các pháp nó sinh lên, tất cả nguồn cơn đau khổ nó do sự ái mà làm nhân làm duyên mà có mặt, sự ái làm nhân làm duyên hôm nay chúng ta đang phải trả một cái quả, đang phải chịu lãnh lẽ, lãnh lấy một cái điều mà sướng vui buồn khổ vân vân, thì trên cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái vấn đề để chúng ta nhìn, chúng ta thấy ở trong cuộc đời này không phải dễ dàng mà là chúng ta có được một cái sự hiểu biết chính xác, hiểu biết một cách tốt đẹp, hiểu biết một cách an lạc, hiểu biết một cách chính trị kiến. Thường thì chúng ta chấp về cái thường kiến, hay chúng ta chấp về một cái chúng sinh, nếu là như vô si thì chấp đoạn kiến thì chúng sinh mà cũng may mắn hơn, tức có chấp thì cũng chấp thường kiến, thì chúng sinh không chấp thường kiến họ cũng rơi vào cái giới cấm thủ. Thì người ta nói là cứ tự cho cái này tự cho cái kia rồi rất là sợ, rất là lo, mà những cái điều đó do họ không tin cái hiệu quả, do không tin họ, do không có trí tuệ. Những người nào có một trí tuệ, có một cái ý nhiên mở rõ ràng thì có một cái chánh tri thì chúng ta rất là vững tâm. Chỉ được khi những khi mà chúng ta bị vững tâm, khi chúng ta đang có một cái niềm tin nó vững chắc, nhưng có đôi khi tự nhiên chúng ta vẫn bị lo sợ, chúng ta vẫn bị một cái gì đó đánh động, nó xô đẩy chúng ta, đó là do cái thường cận ý duyên đó. Nó bao đời nay rằng luôn sinh tử, rồi nó tự nhiên thúc ví dụ chúng ta làm, chúng ta trao đổi, chúng ta chơi với, cho nên chúng ta nhớ ví dụ bây giờ cái gì đó mình ví dụ như là kiên cử nguồn cách, tức là quét cái ở nhà mới được quét ra, rồi nước á đổ chứ có đổ vô chứ không có đổ ra, vân vân. Thì cái tinh thần mà chúng ta hoặc là cho rằng ví dụ như là kiên cử một năm 14-23 người ta rất là sợ, rồi nói rằng là ví dụ như là chỉ có cái việc khởi đầu tiên á là chỉ người nam chứ không được người nữ, rồi có những cái mà chúng ta chấp thủ nó đưa vào cái giới cấm nó sai lầm, rồi nhiều đó. Dạ. Thì những cái tinh thần đó thì chúng ta thấy nó không đúng với cái tinh thần Phật pháp. Bây giờ nó là ví dụ như là họ đưa vào một cái tài chính xong đưa qua một cái giới cấm thủ, thì nếu không làm thì chết à. Ví dụ như chúng ta biết là cũng tăng tay thì đó là một cái thường thiết mà nó chết sai rồi, hiểu sai, nhưng không biết họ đưa vào cái giới cấm luôn, nếu như mà không giải á là chết, không giải là coi như là nạn là tay. Hồi chiều này cũng có người tới, bây giờ cũng thầy ơi, hai chồng tới thầy ơi, bây giờ con xui quá, thầy con bị uống thuốc đột chuyện hết trơn, bây giờ thầy cũng sao hai gì cũng không, thầy cũng được biết sao hết, biết sao không, thì tay á thì không phải là cái tay trời ta cắt nước gì mà trời nó ban cho ta, hoặc là nó hại ta cả, rồi đây do cái duyên cái phước cái nghiệp của mình. Bây giờ đó đừng có nghĩ rằng giải tâm tay, mà cứ mình cứ nghĩ rằng mình lại Phật, mình kính Phật, mình lại Phật, mình cầu nguyện cái an lành thì nó sẽ nó tốt hơn. Thì thôi hả, có thể cứ cúng cho con đi, thầy cứ giúp cho con dùng đi, chứ nếu như thầy không giúp con lỡ cũng có chuyện gì thì con không biết sao. Thì chúng nó lúc đó chúng tôi có nghĩ trong lòng chúng tôi nghĩ mô Phật, rồi nếu mà chúng tôi tụng rồi có chuyện gì không biết sao đây. Vậy chắc chưa hết cái tài tụng chứ chưa hết, có phải không? Thì có những cái mà họ đưa vào một cái tức là rồi thì cái đó là phải làm, không làm là chết à. Thì chúng ta thấy nó thành một cái khung. Còn bây giờ đó, chúng ta muốn chuyển đổi nó không phải một vấn đề, không phải một vấn đề đơn giản mà cho chúng ta phải có, mà phải do người đó thật sự có một cái sự kính tinh tam bảo, có một sự hiểu rõ cái luật nhân quả, hiểu rõ về cái nghiệp báo, thì người đó mới cầm chắc được, nắm chắc được. Còn nếu như không thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm, có thể dễ dàng mà có thể bị sai lạc, dễ dàng có thể bị mất cái phương hướng. Dạ, xin vì vậy cho nên nó có thể do cái nguyên nhân thân cận của nó, do nhiều khi người ta nói mình rồi biết mình nghe theo mình cũng sợ luôn. Rồi có những lúc cũng có cái thường cận do từ quá khứ nó đụng về cũng có, nó trợ tạo về cũng có. Dạ, xin kính có đôi điều xin trình bày cái câu thơ lĩnh như vậy, nếu có điều gì cần bổ sung thì xin bổ sung như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú à, còn kính nhà chị em chủ tập thầy quý nghiệp. À, xin thưa quý vị, tự nhiên giờ chót thì đường nét thì hình như là rõ hết, ổn định hết các quý vị, cũng rất là đến giờ này thì sức khỏe nó mỏi mòn rồi, từng ngang mà thì nét nó lại rõ liên tục, nhưng mà cũng không có làm được ngày trong vòng còn có vài phút nữa thôi. Nếu mà tỉnh ngày nhãn tư thì các vị trục trặc nữa thì cũng tốt thời gian. Do đó thì chúng tôi quyết định là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học hôm nay nó sớm hơn thường lệ, vì bản thân của chúng tôi cũng mệt, mọi người cũng mệt rồi, và đường nét thì không ổn định. Bây giờ thì con một lần nữa con xin kính chị em đến chị Tùng Phan, nhất là chị Tò Pháp Phan và chị Tùng Phan Quỳ. Xin kính chúc chị Tăng với ngài có một đêm an lành và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ được an lành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Thầm mạng. Ngày mai thì xin kính mời quý vị sẽ quan tâm nội dung để được nghe kinh Chích Thi của Thượng Tọa Pháp Thân Thích Nhạc. Một lần nữa xin kính gửi lại chư Tăng, kính chào đại chúng trong dung. Nhưng mà vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên tri ân thiên tôn Đức Tăng và để bằng mọi hướng sao có đông trung, mà xin là kính mời.
Sa thứ lành thai, con Trịnh Hảo xin thay mặt đại chúng trong dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thâm tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn chư sư nhiệm ốp tướng ngôn viên yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hàng tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yang kinci kutubang kambang kata panggiri yang memegangi bawaja manasa di dasi kutubang kambang ni saya dapat panggilo adi yiri kasapa panggilo kambang buya bawang mayan tapi pagi bawang tuti yitang kambang tuli kambing nang buya bawang mayagi
Thank you.
đại chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Xá Thân Má xin phép được đóng gom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bức Tha Giác.